Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương. Dạ xin gửi lời chào thân ái tới Hiền Lương.
Dạ em xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý thính giả đang nghe đài Radio Hoa Thịnh Đốn hôm nay.
Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã nói nhiều về những ngày xuân, ngày Tết. Thì hôm nay không biết đề tài nào mà Hiền Lương muốn gửi đến quý thính giả.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả. Hôm nay là một cái buổi coi như là chị em chúng mình cũng như tất cả các quý vị là coi như vừa đón cái mùa Tết. Coi như là ăn uống hơi thoải mái chút xíu. Xung xa xung sinh, không biết quý vị có thấy lên cân chút nào hay không? Nếu quý vị nào cảm thấy lên cân hay là mình cảm thấy tuổi lớn tuổi thì mình phải cân như thế nào để cho tiêu hao bớt cái năng lượng mà vừa rồi mình ăn mấy ngày Tết thả ga thả giang. Thì theo chị thì có ý kiến như thế nào?
Dạ vâng, thì thường thường mấy cụ hay là mấy người nói một năm mới có một lần. Dạ vâng, Tết thì chúng ta có những ngày vui chơi thoải mái, rồi có những cái bữa tiệc nhỏ nhỏ gia đình, rồi làm những cái món mà người ta nói có thể lên cân nhanh, đó là bánh chưng bánh tét. Vâng, và
nhưng mà không sao chị ơi, kề con ơi, bạc ăn cái đã là sống nó chuột nó uống thuốc.
Dạ vâng, đó là những ngày mà chúng ta có những cái ngày mà sum họp gia đình ăn uống rất là thoải mái. Và như là Hiền Lương nói, lâu lâu có một lần không sao, ăn xong uống thuốc cũng được. Thì nó cũng sẽ qua. Và sau đó thì hết những ngày ta, ngày Tết thì chúng ta bắt đầu nhìn lại. Ôi trời ơi, ăn nhiều quá, thấy con người mình nó nặng nề, vậy chắc mình đang lên cân.
Và mặc gạo hơi chật chật.
Dạ, mà không biết rằng là
phải như thế nào.
Dạ, chúng ta phải làm cái diet như thế nào đây. Và nếu mà chúng ta cứ tiếp tục mà cứ lên cân như vậy, chắc là chúng ta phải đi bác sĩ khám bệnh coi mình có bị tiểu đường hay là cao cholesterol hay là nếu mà cứ tiếp tục như vậy, phải không Hiền Lương?
Dạ thưa chị cũng như tất cả quý thính giả, chị nói cái vấn đề mà lên cân quá mà lâu thì cũng sợ đi bác sĩ. Thì nhân cái vấn đề mà khi mà chị nói cái bác sĩ thì em cũng sẽ nói thêm cho chị về cái vấn đề bác sĩ. Em nhớ là có đọc trong một cái đoạn phim ngắn về cái vấn đề mà trường hợp mà bác sĩ. Thì bất cứ người nào mà khi mà nghe đến bác sĩ thì rất là sợ.
Dạ đúng rồi.
Tại vì khi mà bình thường mình còn khỏe mạnh á, thì nói tư vấn về sức khỏe hoặc là cái này cái kia thì là thôi tôi không rảnh, tôi mất thời gian hơi đâu mà nghe những cái chuyện nhảm nhí mà thậm chí không bao giờ nghe tới và cũng không bao giờ nghĩ tới. Nhưng mà khi mà thấy cái vấn đề mà nghe nói bình một cái mà giống như là Diêm Vương mà diện kiện là bắt đầu là quý vị chạy là quẩn quản từ chỗ này qua chỗ kia, rất là sợ hỏi thăm tâm lắm ta la thì mình bị như thế nào. Mà nhất là quý vị khi mà đi đến những cái nơi mà về sức khỏe để mà chụp về CT hoặc là X-quang thì em nghĩ rằng là theo em đọc theo một cái số tài liệu của một cái người bác sĩ về Nhật Bản, người Nhật Bản, ông ta là một trong những được mệnh danh là như là gọi là lương y trong ngành của y học luôn. Thì thường thường ông ta có nói rằng là mặc dù ông là một trong những người mà bác sĩ để mà điều trị về những các bệnh rất là nặng giống như cancer vậy đó, nhưng mà ông luôn luôn có những cái lời khuyên rất là hay. Và thì em cũng có đọc qua một số tài liệu của ổng, thì em nhân đây em cũng có chia sẻ sơ về cái vấn đề mà những cái tài liệu mà ổng đã nói về cái những cái căn bệnh rồi vậy đó. Nhưng mà em thấy giống như là em thấy người ta nói rằng, em nhớ em có đọc trong một cái số tài liệu thì người ta nói rằng là của cái cuộc đời của mình hoặc là cái đoạn đường của mình đi, lúc nào mình cũng lo lắng là mình phải làm bao nhiêu tiền, phải mất bao nhiêu thời gian, mình đậu tránh tới bao nhiêu, mình cực khổ bao nhiêu để mình được thành đạt và những cái thành quả đi theo cái nguyện vọng và cái ước mơ của mình. Nhưng mà rồi cái cuối cùng á, cái giấc ngủ của mình á, nhiều khi nó cũng rất là bấp bênh. Đôi khi cái sự lo lắng cũng không có thẳng giấc, hoặc là mình dậy từ 3 giờ sáng tới 5 giờ sáng phải đi làm ca 1, ca 2, ca 3, rồi cái cuộc sống nó rất là vất vả. Cho đến cái cuối cùng thì nhiều khi bệnh hoạn nằm ra thì không, chứ ai nghĩ tới cái vấn đề làm như vậy sẽ đổ bệnh, mà cứ nghĩ cái cuộc sống mình đang còn sức lực, mình còn sống sức thì mình cứ làm. Nhưng mà cuối cùng là cái giường đắt nhất là cái giường bệnh.
Vâng.
Cái nhà mà mắc nhất không mua nổi là coi như là cái bệnh viện. Cho nên là cái cuối cùng là nhiều khi làm cả đời để dành giờ 10 năm, 20 năm. Khi mà một cái căn bệnh mà coi như rất là nặng thì cả một cái cuộc đời mình phải đưa hết tiền ra cũng vẫn không thể nào mà điều trị nổi. Cho nên là quý vị mà làm gì thì làm, cố gắng mình coi lại cái sức khỏe mình chút xíu. Tại vì lúc mình còn trẻ, mình sung sức, mình đủ cái đề kháng để mà mình chống đối lại nó. Còn khi mà mình lớn tuổi, mình về già, cái sức đề kháng của mình nó yếu dần thì nó từ từ nó phát bệnh. Thực chất đó, như em qua những cái tài liệu, như em thấy là ai trong người mình cũng có rất là nhiều con virus để mà dễ ra căn bệnh. Nhưng mà nhất là khi mà mình phiền não, mình buồn phiền thì tất cả những cái đó nó bộc phát rất là nhanh. Hoặc là mình bị những cái vấn đề gì trục trặc trong cái cuộc sống, trong cái công việc á, có thể là mình bị mất job hay là bị lay off, hoặc là mình bị những cái vấn đề mà nó trục trặc trong cái công việc về tiền bạc tài chính, hoặc là trong một cái gia đình á, thì cái tinh thần của mình nó trục dốc rất là nhanh. Thì khi mà cái tinh thần mình nó trục dốc như vậy thì cái khả năng mà bệnh của mình nó phát rất là nhanh hơn là các người bình thường. Thưa chị cũng như thưa tất cả quý khán giả, thì em có đọc một số cái tài liệu của một cái một bác sĩ từ bên Nhật Bản, thì em thấy theo như ông có một những cái lời khuyên là thường thường là những cái căn bệnh á, giống như mà cái u rồi vậy, thường thường là nó bị lành tịnh chứ không phải là ác tịnh. Nhưng mà cái những cái người mà khi mà nghe cái phát hiện cái u rất là sợ và rất là hoảng là coi như là nhất là những người có tiền, có điều kiện, khi nào họ cũng muốn là cho hết cái bệnh. Thì khi mà hết cái bệnh đó là người ta thường thường là phải đi mổ xẻ nó ra, phải cắt bỏ nó đi để cho dứt bệnh. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng là không phải là như vậy đâu. Cái căn bệnh á, khi mà mình bình thường á, thì quý vị cũng nên để bình thường. Đừng có đùng da đùng kéo. Tại vì giống như cái cây hay là cái bất cứ cái gì mà mình đùng vào thì thường thường nó có cái sự phát triển trong nó. Nhưng mà mình thấy cái cuối cùng là cái ung thư là hàng có cái thời kỳ, đến cái lúc đó nó sẽ kết thúc. Mà giống như thường thường mà ung thư mình phát hiện nó rồi thì sống khoảng trên 10 năm là em thấy ok. Không nên đụng da đụng kẹo mà để như vậy. Trừ cái trường hợp mà làm cho mình đau quá, đau đớn thì mình có thể là điều trị. Chứ còn em thấy giống như những cái tài liệu như em đọc, em thấy là nếu mà nó bình thường, mình ăn ngủ bình thường thì không, mình không nên đụng vô. Mình cứ để ý mà đến khi nào mà con đường của mình là hết rồi thì mình chấp nhận xuôi tay, chứ còn mà đừng nên đụng da đụng kẹo, em nghĩ là như vậy. Tại vì khi mà mình đụng vào như vậy là những cái bức xạ, những cái xạ trì nó ảnh hưởng cái phản ứng phụ của mình. Hoặc là mỗi lần mà mình đi qua cái hệ thống máy của CT ấy, nó chụp ra là 300 lần cái hệ thống mà để cho nó tiêu diệt, để mà nó gây lên những cái bệnh ung thư, nhất là vì da rồi các thứ là những cái máy móc càng hiện đại chừng nào rất là càng nguy hiểm cho mình. Chứ không phải vấn đề một khi mà mình chụp nó nhiều cái vấn đề lắm, chứ không phải là mình thích đi chụp để cho nó tôi đi chụp nên tôi check thử sao để cho nó an toàn, cũng không nên như vậy. Nói chung là cái sức khỏe thì mình nên khám định kỳ. Quý vị nên nghĩ rằng là một năm mình khám 2 lần là tốt nhất. 6 tháng một lần, chứ còn 3 tháng thì nó mới quá. 6 tháng một lần. Rồi mình ăn uống, mình cố gắng ăn rau củ đó cho nhiều. Và hạn chế là những cái đồ mỡ, mà nhất là cái đồ chiên. Còn thịt thì quý vị ăn bình thường. Cơm ăn ít lại. Một ngày quý vị chỉ ăn một chén cơm thôi, chia ra làm hai. Một lần là mình ăn được chén, còn ăn rau củ cho thật là nhiều là em thấy nó rất là ok. Cho nên là em thấy nhiều khi nhiều người cứ nói là ồ, lâu nay tôi không ăn gì mà tôi tự nhiên bây giờ tôi bị cholesterol. Cho nên là bây giờ cholesterol, cho nên là bây giờ là tôi phải ăn kiêng. Nhưng mà thật chắc là không phải. Tại vì con người mình là tích trữ quá sức nhiều năm rồi. Thì tới cái lúc mà khi mà lượng tuổi bắt đầu nó bộc phát. Mà khi nó bộc phát ra, quý vị có uống thuốc trời cũng vẫn bị cholesterol. nhưng mà hẳn chỉ có cao hay thấp nó giữ cái mức chân mực vậy thôi, chứ còn không bao giờ mà nói để tôi ăn kiêng để mà tôi hết cholesterol, no. Tại vì cái đó là nó sự tích trụy lụy trong con người của mình là lâu năm, là long time rồi, thì tới cái lúc nó bắt đầu nó bùng phát lên thôi. Chứ còn mà nói thôi bây giờ tôi mới bị ra rồi tôi ăn kiêng là tôi hết, không bao giờ. Em thấy là như vậy. Cho nên là quý vị cố gắng làm như thế nào, cái sức khỏe mình là quan trọng. Mặc dù mình sống ở một cái xã hội rất là hiện đại, cái cuộc sống nó đòi hỏi cái con người theo một cái nhịp sống rất là cao, nó nâng cao cái cuộc sống của mình, thì nó đòi hỏi là cái nhịp sống của mình phải làm như thế nào, nhiều tiền để trang trải cuộc sống về cái sinh hoạt gia đình, cũng như là cho con cái, con cháu của mình có một cái tương lai tươi đẹp, cũng giống như là những cái gánh vác của mình đó, bằng còn những cái thân nhân, những người yêu thương của mình còn kẹt lại ở trong nước. Thì đó là một cái điều mà chúng ta ai cũng nằm trong cái trường hợp đó. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng là qua bắt đầu đến năm 50 tuổi là bắt đầu chúng ta phải nghĩ là cho bản thân mình. Và cái sự sắp xếp gia đình hay là bất cứ cái gì là mình phải nghĩ lại cho mình, để mình lo đến cái sức khỏe của mình là cái quan trọng. Chứ không phải là cái vấn đề là bây giờ mình phải làm theo như vậy như không được. Đến một lúc nào đó là khi mà mình nằm xuống trên một cái giường bệnh, mình mà thấy giá trị của cái sức khỏe của mình như thế nào. Em đã từng thấy qua rất là một nhiều người rất còn rất là trẻ, nhưng mà tại vì lúc đó quá Mỹ cực khổ quá, phải bây giờ giới trẻ sau này quá rất là sướng, đi bằng máy bay không, thời ông cha mình đi là toàn là nửa sống mà nửa chết, coi như lên đến rồi qua đây rồi. Lúc đó Việt Nam mình chưa còn nhiều, là sống rất là cực khổ, làm những cái công việc mưa gió, rồi về rồi ăn uống rồi ngủ ngày nó không có bình thường như bây giờ. Bà gì ăn đó, thậm chí trên xe có nhiều bà kệ cũng tội nghiệp lắm. Hồi xưa là cũng tượng tạ cũng ngon lành lắm, qua đấy cái cuộc sống thay đổi của chế độ thì cũng phải chịu theo cái hoàn cảnh. Cho nên là mình nghĩ đi, mình nghĩ lại. Cho nên là quý vị nào mà có ba mẹ hoặc ông bà lớn tuổi, khi mà trải qua những cái mất mát của cái cuộc sống của những người lớn tuổi rồi, quý vị nên để ý và chăm sóc lại, để cho các vị có một cái sức khỏe cho tốt, để mà ở lâu dài với con cháu, cũng giống như là bù đắp lại những cái cực khổ mà để cho mình đi qua tìm một cái tự do ở hiện tại. Em nghĩ là vậy.
Dạ vâng. Nghe Hiền Lương nói như vậy thì nếu mà mình giục rủi, mình có phải đối diện với một cái căn bệnh quái ác nào đó, thì cái thái độ của mình phải làm sao để cho, nghĩa là cái căn bệnh mình không có phát triển nhanh chóng. Tại vì hồi nãy Hiền Lương nói nhiều lúc là tại vì cái tâm cái trạng của mình vì lo lắng, vì buồn phiền nên làm cho cái căn bệnh của mình nó nặng nề hơn, có phải vậy không?
Dạ thưa chị, cũng như thưa tất cả quý thính giả. Chị hỏi em cái câu này là thật ra là cũng là rất là đáng để mà mình bàn luận đến. Tại vì như em thấy lúc trước có một cái bạn là ở gần nhà em đó, mà bà cũng bị ung thư nó ngực á, thì khi mà bác sĩ trả về rồi thì nói là ít nhất là khoảng 30 ngày hoặc tới 60 ngày là bà sẽ chết. Trời, trong nhà khóc làm kinh hoàng luôn. Bà nói là bà không thể chết được. Tại vì lúc đó 75 mà mới năm 76 thì đất nước mình đang còn một cái sự cái như là chưa có hoàn chỉnh về cái đời sống, cho nên là con người có những cái chật vật rất là khổ cực. Thì bà có 8 người con. Chị biết hồi xưa là bên Việt Nam là ai cũng sinh 8, 10, 20, 15, 12 thì ghê luôn. Thì bà mà không được, bà không thể nào chết được. Nếu mà chết là bọn đệ một vài con không được. Và mà rất là kiên cường. Một bữa sáng ngủ dậy là bà đi bộ ra ngoài biển, tắm biển xong rồi về. Mà thời đó gạo lứt đâu có phải như bây giờ. Gạo lứt thời này nó rẻ lắm. Nó thiệt với chị, gạo lứt của Việt Nam là cho, nó xin lỗi cho chim cho gà, ăn cái người không có ăn. Nhưng mà ăn cái gạo lứt đó với mùi me. Mà bạc vậy mà bạc sống. Sau này khi mà em trở về là gặp lại bạc là mười mấy năm ấy. Mà bạc bằng con sống mà vừa rồi nghe mới qua đời, là qua đời là vì bạc tuổi già, chứ không phải là bạc chết vì cái căn bệnh. Ở trong nhà là chồng rồi con rồi gì cũng qua đời hết, nồi qua đời, còn bà là xấu không mà trơn á. Cho nên là bạc mày nói một câu em nhớ rất là rõ ràng. Con có biết không, cái con vi trùng á, mà cái ung thư là bắt cự cái cống hay trung với trong con người của mình á, là cái sức bồi bổ nhất là những người mà có tiền giàu có, khi mà họ nghe là bình á, là họ mua tất cả những cái gì mắc tiền nhất để tẩm bổ cho cái người đó, tại vì nghĩ là cái người đó bị bệnh. Nhưng mà thực chất ra cái bình đó nuôi cái con đó, nó phát triển và làm cho cái con đỏ nó mạnh mẽ hơn. Còn bên bảy bạc nói dây bạc không có cái gì ăn hết, cứ ăn cơm ở lúc mùi mè và tập thể dục á, và con người sống rất là lạc quan, đánh đi tất cả những cái điều mà uất ức trong con người mình, là những cái tế bào mà kích thích là trong con người của mình á, nó mạnh lên, nó sẽ làm cho cái con người nó phấn chấn. Rồi cái con vi trùng đó nó không có được cái sự nuôi từ tất cả các chất bổ, thì nó không có phải là nó chết mà còn nó không có sống, nhưng mà nó có lại, nó có, nó nằm im như nó ngủ vậy á. Cho nên là bạc mà nhưng mà bạc sống. Cho nên những cái lời giải thích của bà theo cái kiểu nhà quê của mình á, em thấy lúc mình nghe mình cái ủa sao bạc này bạc nói sao cái kiểu nhà quê quá, nó không có chút khoa học. Nhưng khi mình lớn lên rồi, mình hiểu biết rồi, mình có cái kiến thức hết rồi, mình thấy là bạc nghĩ là em nghĩ bạc nói rất là đúng. Tại vì bất cứ những cái gì, một cái cây mà bình thường thì mình tự nó vẫn sống, vẫn bình thường. Nhưng khi mà mình bắt đầu mình đổ tất cả những cái hóa chất mà về để nuôi dưỡng cái cây ấy, thì tự nhiên cái cây nó phát triển lên, nó đủ cái chất đổ về cái đó, là mình thấy nó rất là tự nhiên. Thì cũng giống như bạn nói như vậy thì em nghĩ cũng rất là đúng. Cho nên là giống như là cái ông bác sĩ ở bên Nhật Bản, ông cũng có nói một câu là khi mà mình càng hiện đại á, thì con người mình là ăn uống chất bổ bồi bổ nó quá nhiều á, thì không ai nói là chết đói mà chết, mà nói ăn quá nhiều mà họ chết mà sinh bệnh, chứ không phải là đói để mà chết. Đó là cái nguyên tắc của ông suy nghĩ như vậy. Và như em thấy là giống như là ông khuyên rằng là khi mình phát hiện trong người mình là có một cái căn bệnh á, là mình phải bình tĩnh và lạc quan, và mình cho đó là một cái căn bệnh rất là bình thường. Đừng có cái đặt cái bình vào một cái vị trí là ô cái này bình là phải chết, là phải như vậy, phải như kia, rồi mình phải lao chạy tiền bình thường thì không có, mà đến khi bình á, bác sĩ nó đưa bao nhiêu tiền cũng đưa hết trơn á, có như là tốn bao nhiêu tiền mình cũng phải đưa cho bác sĩ để mà mình lại cho mạng sống. Tại sao mình không còn nghĩ là mình phải làm như thế nào để mình đấu tranh, để mà mình vượt qua những cái vấn đề đó? Cũng giống như cậu nhắn mình hay nói con lúc con em còn nhỏ là nói con nữa con tạc. Nhưng mà lúc đó em không có hiểu con nữa là con tạc như thế nào. Cứ nghĩ là thôi con nữa con tạc là mình cứ như vậy. Cái lúc đó cái suy nghĩ em nó khác. Nhưng mà sau này khi mà em lớn, em hiểu được là cái từ con nữa con tạc á, là thực chất ra là không phải là cái vấn đề là làm để mà cứu sống, không phải. Mà là có người phải đấu tranh đến cái cuối cùng cho mình, là đến cái con đường sinh tử, mà mình phải là quyết tâm để mà đối mặt với con đường sinh tử, chứ không phải là nói con nữa con tạc là cứ làm đi rồi là cái cuối cùng là sẽ được hồi sinh hay là được sống lại, không phải. Tại vì lúc mình còn nhỏ, cái suy nghĩ của mình tới đó thì mình chỉ hiểu tới đó đấy. Sau này em đọc rất là nhiều những cái tài liệu, những cái nghiên cứu về cái ngành bên ngành y khoa, thì em mới hiểu rằng là mình đúc kết lại rằng là khi mà có người á, mà cần kề cái sự mà giữa cái sống và cái chết á, thì con người phải đấu tranh, mình phải vượt qua. Cũng giống như em nhớ trong một cái tài liệu của một cái người đó, nó ghi lại rằng là có một cái cô nó cũng bị bệnh rất là nặng ở trong bệnh viện, thì cô nhìn ra là lúc đó mùa thu, nhìn qua một cái cánh cửa thì thấy mỗi ngày có thấy những cái lá vàng á, bắt đầu nó rớt xuống, nó cứ rớt rung từ từ xuống hết. Cái cô mới nói là cuộc đời của cô giống như là một cái cành cây lá như này, cái rớt mỗi ngày nó rớt bắt còn lại một cái lá cuối cùng. Thì cô mình nói thôi không sao, khi mà cái lá này nó rung xuống thì có như cô ta cũng sẽ chết. Thì có một cái ống đó, ông ở gần đó, ông đi nuôi bệnh một cái người bệnh bàn, ông mới làm một cái lá giả, cái ông lại kéo mà dán nó cho cái cánh cây đó. Tại vì cô nhìn mỗi ngày cô có những cái điều mà để cho người ta bị, ông mới dán lên cành cây. Thì ngày nào cô buổi sáng mà cô dậy là cô cứ nhìn ra cái cửa sổ, cô nhìn cái lá nó có rớt xuống hay không. Mà cô cứ nhìn hoài vẫn không thấy cái lá nó rớt, nhưng mà thật ra cái lá nó là giả. Ông dán lên đó, bắt đầu cô đấu tranh là có những cái cái lá nó chỉ cần cái lá nó rớt xuống là coi như là đời của cô là cô nói cô kết thúc rồi. Cho nên là cô phẫn chẳng lại, cô nói là một cái lá mà nó héo thì như vậy và cái nó đã mà chuyển sang một cái màu như vậy mà nó vẫn không rớt xuống, có nghĩa là nó vẫn còn hy vọng. Mà có người mình cũng giống như một cái lá, rồi nếu có một cái cây, cái nhánh là nuôi cái lá, rồi khi mà cái lá nó đi rồi thì còn cái nhánh. Cái nhánh thì qua những cái bão tố thì làm cho rớt cái nhánh cây xuống. Rồi những cái cây xuống, nhưng thiên con là cái rễ, thì cái rễ là một cái núi, cái cành cây. Cho nên một cái điều mà người ta hy vọng rằng là nó vẫn chưa kết thúc, chỉ còn là một cái đấu tranh giữa cái sinh tử, thì mình phải có cái niềm tin. Sau cuối cùng cô đã hồi phục. Đó là một cái điều mà người ta họ nói để cho mình hiểu rằng là tất cả những cái điều gì mà khi mà mình vượt qua những cái khó khăn hay giữa cái sống hay là cái chết, chỉ là mình phải có niềm tin. Chắc chắn là mình có cái niềm tin chỉnh bản thân mình thì tất cả những cái gì cũng đi qua, mình phải lạc quan. Mình nghĩ là em như em thấy lớn lên, khi mình càng tuổi mình càng lớn lên, em thấy tất cả mình đến từ đâu một cách là tự nhiên thì coi như là mình đi nó cũng là tự nhiên. Tất cả chúng ta ai cũng cầm một cái vé trên tay để mà đi đến cái cánh cửa đó hết. Nhưng mà sớm hay là muộn, nếu mà sớm thì mình còn những cái việc dở dang mình chưa làm được, mình chưa có bù đắp những cái điều mà cho cha mẹ mình, và mình chưa làm hoàn tất cái nghĩa vụ của mình đối với con cái của mình. Cho nên đôi khi những cái sự luyện tiết của mình ở trong đời mà mình chưa có làm xong. Chứ còn trên thực tế em thấy là những cái bản ngã của mỗi người hay là cái suy nghĩ của mỗi người thì em thấy nó đã an bài hết trơn rồi. Nhưng mà chẳng qua là vì mình không có dám đối diện sự thật và mình không chấp nhận cái sự thật của mình, và là mình sống, mình đang gạt chỉnh bản thân của mình. Cái không được, tôi không phải chết. Tôi phải cần sống, tôi làm cái thiệt nhiều tiền, tôi hưởng thụ, hoặc là tôi phải làm cái này cho đời, hay làm những cái điều này cho cái sự nghiệp của tôi hay là con tôi. Này, quý vị nên nhớ một rằng con của mình mà nhất là ở bên Mỹ, đừng bao giờ nghĩ là mình để tất cả những cái gì là cho con mình, không bao giờ. Nó không bao giờ thích. Nó có cái lý tưởng của nó có cái suy nghĩ riêng của nó. Mình là châu Á là mình nói rằng là con cháu phải tuân theo cha mẹ, không có đâu. Ở bên này con đặt đâu cha mẹ theo đó. Nhiều khi vậy mình để cái nhà là cho nó đâu có thích đó, nó bạn nó đi chỗ khác. Cái quan điểm và cái suy nghĩ của nó rất là simple và nó rất là Mỹ, nó không có giống như cái người châu Á của mình. Cho nên quý vị cũng không nên ràng buộc và bắt cái con mình đi theo cái hướng của mình. Nó ngộng ngạ ngộng ngắn, nó mặc dù nó làm theo cái ý mình, nó không muốn mình buồn, nhưng mà ngay từ trong thâm tâm của nó không đấu tranh được cái điều mà nó muốn làm, thì sau này sẽ có một cái cơ hội nào đó nó sẽ bỏ mình, nó sẽ đi, và nó đi một cách biên biệt, nó coi như là không quay đầu lại luôn. Cho nên đôi khi những cái điều đó làm cho mình rất là đau lòng, nhất là con cái. Tại vì những cái ngày tháng cực khổ bên này mình làm để mà mình lo cho con cái của mình. Cho nên đôi khi mà nó có vấn đề như vậy thì quý vị cũng không có gì là buồn. Tại vì cái chính sách và những cái điều mà nó học từ trường và cái lỗi suy nghĩ của nó thực sự đó, nó khác mình hoàn toàn. Nó có cái lý lẽ riêng của nó và nó có cái nhìn riêng của nó. Cho nên mình cũng không nên là đem cái điều đó để làm mình buồn. Cũng giống như là các em nhỏ cũng đáng trưởng thành, mình thấy cha mẹ mình hy sinh rất là nhiều thứ để cho mình đi học tới trường, và một ngày nào đó bây giờ mình đã hình thành một cái con người để mà đang đi làm việc và bước chân vào đời, thì mình cũng không nên vì một cái lý do mà ảnh hưởng, sức ảnh hưởng của cái xã hội hiện đại mà mình để cho cha mẹ mình đau lòng, thì đó là một cái điều mình cố gắng không nên làm. Em nghĩ là như vậy.
Dạ vâng. Nghe Hiền Lương thì mình nhiều lúc mình mới biết được có những cái triết lý ở đời. Khi mà mình qua đây thì giống như là ảnh hưởng của cái người Á Châu của mình lúc nào cũng thương con, tới mà lúc nào mà cũng làm cái gì, muốn cái gì, muốn để lại cho con gia tài, tiền bạc rồi này kia. Vậy khi mình nói mình làm là mình làm cho con mình, mà sau khi nghe những cái chuyện mà qua cái phong tục tập quán hay là qua những cái nếp sống hiện đại ở đây thì mình mới hiểu rằng mình cũng
cái nhịp sống và cái nhịp sống của nó, cái trào lưu của nó và cái văn hóa của cái nước phát triển nó như vậy, chứ không phải là giống như mình. Cũng giống như em thấy có một số người nói rằng là hôm nay là mình thất bại, mình không bằng người ta, bắt đầu đừng oán trách trời. ông trời ơi, sao tại sao lại không có cứu tôi? Cái này là lỗi do số phận. Trời sinh ra tôi như vậy là tôi phải chịu như vậy. Không phải. Mình nói đoạn, mình đổ hô cho số phận, cho trời. Cái đó là chẳng qua là mình an ủi lòng mình. Và mình cứ phó thác và trốn tránh cái vấn đề lỗi của mình. Nhưng em nghĩ tất cả cái số mình, em không có tin vào cái gì đó đâu. Mà em chỉ nghĩ rằng là tất cả là tại do mình. Tại vì mình là cái người lựa chọn và mình là cái quyết định cuối cùng, cái tương lai của mình, cái hạnh phúc của mình và những cái công việc của mình là cái người lựa chọn. Nhưng mà tại vì tại sao người ta nói rằng là đổ cho trời là tại vì sao? Tại vì như em thấy mình sau này mình kiến thức của mình tìm hiểu nhiều những cái sách vở hay những cái mà những cái người đi trước á, thì mà như em thấy mà đúc kết lại á, là em thấy rằng là tại vì cái kiến thức của mình không đủ để mình hiểu biết, để mà mình dẫn mình đi đến cái con đường như vậy. Cũng giống như là mình làm một cái việc gì đó, nhưng mà kiến thức của mình tới đó thôi, mình không có đủ cái hiểu biết để mà mình nghĩ con đường trở lại. Thì khi mà nó xảy ra những cái vấn đề rồi á, thì khi nào mình bắt đầu mới biết rằng ồ, tại vì mình làm cái điều đó đã bị sai rồi, cho nên là mình thất bại. Nhưng mà cứ nói ồ, cái này là tại vì số tôi xui hay là ông trời vậy, là không phải đâu. Tại vì cái kiến thức mình tới đó thôi, mình không thể nào hơn nữa thì mình phải như vậy. Rồi sau khi mình thất bại đó rồi, bắt đầu mình mới có một cái ngã rẽ khác, mình có một cái suy nghĩ khác, rồi bắt đầu mình có một cái điều khác, bắt đầu mình làm là cái vấn đề khác. Thì cái đó là một cái kinh nghiệm của mình để mà mình trải qua. Cho nên có một số người họ biết rằng là làm những cái điều đó nó phải đòi hỏi như thế nào, suy nghĩ cẩn thận và tất cả mọi cái vấn đề là mình phải biết khi mà mình làm một cái điều gì mình phải suy nghĩ rằng là mình làm cái đó để được cái gì và mất cái gì. Nếu mà không được thì mình được cái gì và mình mất cái gì. Cho nên mình suy nghĩ rất là kỹ trước khi làm. Đừng có than phân trách phần là oán trời, oán đất, là oán cha mẹ tôi không giúp đỡ cho tôi, bạn bè tôi thấy tôi khổ mà bỏ mặc tôi. Không phải. Cái cuộc đời của mình là mình phải tự chịu trách nhiệm. Mình không nên đổ hô là tại vì hắn không giúp cho tôi cho nên đâm ra giờ chỉ là tôi phải là thất bại. Không có được. Cái con đường mình lựa chọn, cái công việc là mình lựa chọn, tất cả là mình là cái người quyết định, không có ai bắt mình làm hết trơn. Còn cái vấn đề mà anh không làm được cái chuyện này chuyện của anh, còn cái vấn đề hỗ trợ là do cái tánh của người ta, thích họ hỗ trợ cho mình hay không là cái chuyện của người ta. Không, mình không nên là đổ hô và oán trách hơn là cha mẹ, anh chị em hay là bạn bè, tại sao không giúp đỡ cho ta. Đó là một cái điều mình không nên. Em nghĩ là như vậy. Không biết ý kiến của chị như thế nào.
Dạ vâng. Tức là mình khi mà mình trưởng thành rồi mình phải chịu trách nhiệm tất cả những gì mình làm. Và thường thường á, thì như Hiền Lương biết là thường thường nếu mình có thất bại thì người ta nói có cái câu để mình có thể mình vực dậy mình đi, đó là thất bại là mẹ của thành công. Thật là chúng ta cái dù có thất bại, nghĩa là người ta nói thua keo này thì bày keo khác, thì tiến theo con đường chúng ta đã chọn. Thì cảm ơn Hiền Lương đã đưa đến như vậy, chúng ta có những cái điều suy nghĩ làm sao cho cái cuộc đời của chúng ta tốt hơn. Và qua như cái vậy thì trước hết là chúng ta cũng, người ta nói là thương mình như thể thương người như thể thương thân, tức là thương thân mình trước, lo cho sức khỏe mình trước. Dù gì nữa, mình chúng ta khi mà nó lớn lên, người ta nói đã đến tuổi trưởng thành thì chúng ta phải chịu trách nhiệm tất cả những cái gì mà chúng ta làm, không phải là đổ lỗi em sinh ra nhầm ngôi sao xấu chẳng hạn. Dạ vâng.
Yeah. Thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, còn một cái điều mà tất cả chúng ta ai cũng thương bị. Ví dụ như là mình cứ nói rằng là tại sao tôi không thích cái người đó, tại sao tôi không ưa người đó, tôi thấy người đó tôi ghét dễ sợ luôn. Nhất là mẹ chồng nàng dâu, hoặc là con rể, hoặc là con dâu, nói chung là nhiều cái, hoặc là bạn bè, đồng nghiệp, tất cả mọi cái. Cho nên bây giờ cũng là tuổi mình cũng là càng ngày càng lớn, và mình sống một cái xã hội rất là bồn bề, nhiều cái thứ lo toan, và mình phải bơi chạy một cái cuộc sống giống như một cái bánh xe, mình phải lăn quanh như vậy. Nếu mình ngừng lại là cái xe 6 lần đầu mình chết. Cho nên là mình phải cố gắng, mình phải bước đi trên con đường cũng lăn bộn cái bánh xe. Cho nên quý vị, nếu mà giả sử trong đời á, mình gặp được một cái người mà mình không thích á, mà không vừa ý, hoặc là mình lỡ trong gia đình mình có một cái người mà bước chân vào gia đình mình như con dâu hoặc con rể, thì mình nên nhìn những cái ưu điểm của người ta trước. Tại vì khi mình nhìn cái ưu điểm của người đó thì mình mới là tha thứ, và phải là làm thế nào để mà che chở và bù đắp cái khuyết điểm của người đó để cho nó được trọn vẹn hơn. Nhất là những cái người dẫu sao đi chăng nữa cũng là thành viên của trong gia đình, mình không nên có một cái sự hàng rào và một cái sự mà mình cứ coi là một cái người là dâu hay là một người rể, là một cái người bên ngoài. Mình không nên điều đó. Cái người cha hay là người mẹ hạnh phúc nhất trong cuộc đời là nhìn con cái mình được vui vẻ và hạnh phúc. Đó là một cái điều mà cha mẹ nào cũng muốn. Mình cũng không nên là để cho cái suy nghĩ của mình theo cái thời đại nó hơi văn minh chút xíu, cứ gọi là như vậy đi, để trong lòng mình là nhẹ nhàng hơn. Tất cả những cái điều gì như em thấy là con dâu hay con rể chứ cũng vậy, mình cứ thương người ta là người ta sẽ thương mình. Cái sự yêu thương là nó sẽ đi qua hết tất cả các căn bệnh, nhất là những người lớn tuổi. Không nên là cáu quắc hoặc là mà buồn phiền hay là bực tức á. Tất cả mình đều nên bỏ qua hết, tất cả chúng ta đều buông bỏ hết, để một trong cái tâm hồn của chúng ta khi nào nó cũng rất là an lạc, rất là bình thản. Quý vị cố gắng tiếp xúc ở thiên nhiên thật là nhiều, nhất là trong cái thời buổi thế kỷ 21 này là bệnh nó rất là nhiều. Tại vì có người nó theo cái nhịp sống quá lớn đi, tiếp xúc tất cả các phụ kiện máy móc, toàn bộ tất cả chúng ta ở chung quanh chúng ta là mỗi second là nó đều tất cả các máy móc thì các tần số nó rất là nguy hiểm, nó ảnh hưởng rất là nhiều thứ, kể cả những thức ăn của chúng ta đều cũng bị ảnh hưởng hết. Cho nên là chúng ta cố gắng hạn chế tiếp xúc với thiên nhiên thật nhiều hơn, và mình sống buông bỏ nhiều cái thứ mà mình không cần thiết. Không nên là để ý đến những cái việc không phải là cái vấn đề của mình, thì mình cảm thấy mình nhẹ nhàng trong tâm hồn mình hơn. Chứ mình cũng
bình an hơn
thì mình không có bệnh. Cố gắng là đi bộ cho nhiều, tìm những cái niềm vui, hoặc là tiếp xúc vào thiên nhiên trong nhà chầu, mà cái cảnh á, buổi sáng thì mình lau lá lau đồ, mặc dù mình nói có vẻ giống như trưởng giả quá, nhưng mà cái đó không phải là mình chứng minh cho người ta biết là mình là cái người trưởng giả, mà là cái điều đó là tập luyện cho con người mình có một cái sự nhận nại, có một cái điều mà để cho mình cứu mình trước. Mình không cần người ta nói gì về mình. Nếu mà mình sống mà mình cứ để cho người ta nhìn về mình, hoặc là mình sợ cái điều mà để họ nhìn, không nên. Mình sống cho chính mình. Mỗi ngày á, quý vị á, chỉ cần một cái chậu hoa thôi. Bữa sáng ngủ dậy á, là uống nước, hay là uống mật ong về nước, hay là uống trà. Xong quý vị lau những cành lá, quý vị cảm thấy rất là có giá trị, có rất là có ý nghĩa. Nhìn những cái cành lá nó mớn mượn, nó xanh tươi, giống như cái cuộc đời của mình nó phẳng chẳng. Như em nghĩ là như vậy. Nếu mà em sau này em có cái cơ hội á, khi mình lớn tuổi á, là bắt đầu là em cũng rất là muốn trồng một số cái cảnh cũng được. Tại vì cái cảnh nó làm cho con người mình mất rất là nhiều thời gian để mình nhìn nó, mình nhìn những cái nó đẹp, nó trưởng thành, là trong người của mình nó rất là hay. Em thấy cái điều đó rất là tốt. Còn mình nói để mà mình đi du lịch các nơi, em sợ là mình không có cơ hội. Tại vì mình đi như vậy nó vừa tốn tiền, rồi mình cái sức khỏe của mình nó không đủ để cho mình đi, rồi mình mệt, nó phẳng chẳng, nhiều thứ nó cộng lại lắm. Em nghĩ nên là tạo ra một cái sân chơi như một cái vườn cây. Em nghĩ đó là một cái điều rất là thú vị.
Dạ vâng. Vâng, chúng ta nói chuyện rất là nhiều điều lý thú, nhưng mà thời gian cũng đã hết rồi. Nên trước khi chia tay, không biết là Hiền Lương có cái điều gì để mà gửi đến quý thính giả trước khi chúng ta chào tạm biệt không ạ?
Dạ thưa chị, cũng như thưa tất cả quý thính giả, nếu mà bạn nói về cái vấn đề để mà mình nói cho nó hết về cái cuộc sống, thì thật sự ra nó rất là muôn màu. Mình không thể là phân biệt được là một cái màu nào và cái bản ngã nó sẽ đi về đâu. Nhưng mà cái mà như em thấy trong cái cuộc sống á, các bạn là các anh chị ở chung quanh chúng ta, thì ai cũng có một cái cuộc sống lúc nào cũng muốn cho mình được bình an, lúc nào cũng muốn cho mình sức khỏe hết. Nhưng mà cái điều mà như em thấy rằng là quý vị nên cố gắng, quan trọng nhất là phải giữ cái sức khỏe cho mình, nhất là về ăn uống. Hiện tại cái nhà bếp của mình là cái liều thuốc mà nó giá trị rất là cao để cho mình sống. Và là tất cả chúng ta khi mà mình gặp phải một cái vấn đề gì đó mà bực tức, quý vị nên nghĩ cái điều mà sức khỏe của mình, cho nên nên bỏ qua và nghĩ sang một cái vấn đề khác, để cho cái khi con người của mình khi mà tức giận lên, cái lượng máu của mình nó cứ bị tăng trưởng hoa như vậy, nó sẽ ảnh hưởng tới rất là nhiều cái sức khỏe, như là các cô các bác rất là lớn tuổi. Và chúng ta cố gắng yêu thương nhau, có càng nhiều cái tình thương yêu và yêu cái thiên nhiên thật là nhiều, quý vị không có sợ gì là bệnh hết đó. Đó là một cái điều chắc chắn luôn. Tại vì em đó nhìn thấy, nhất là những người bên Nhật Bản, chỉ biết họ sống cái lối sống rất là hay. Mình có những cái tài liệu, họ sống với cái thiên nhiên rất là nhiều, mà cái cuộc sống của nó rất là hay lắm. Cho nên người Nhật Bản cái bệnh hoạn rất là hạn chế. Cho nên là quý vị nên có cái thời gian nghiên cứu, đọc thêm tất cả các sách báo và những cái tài liệu về y học của bên Nhật Bản rất là hay, cho mình cái lời khuyên, cho mình những cái điều mà rất là tốt. Chứ còn quý vị đừng nên là mở phim Hàn Quốc quay. Phim Hàn Quốc quay, phim ảnh thì tại các tài tử thì đẹp thiệt, nhưng mà thức đêm vừa coi mà vừa khóc, mà vừa thức đêm nữa, nó mệt, nó làm cho cái con người của mình sẽ dẫn đến cái tình trạng là nội mụn nè, rồi nó bị mất nước này, ôi nhiều thứ lắm. Cho nên là em nghĩ là chỉ có đầu năm thì cũng có những cái lời mà theo những các sách báo mà em đọc qua thì cũng chia sẻ là chút xíu thôi. Chứ còn mà nói về kiến thức thì chắc chắn mình không bằng các ông các bạc đi trước. Mình chỉ nói trên cái vấn đề là theo cái trào lưu bây giờ, cập nhật theo cái của cuộc sống hiện tại. Cũng giống như quý vị nhớ rằng là cái người Nhật Bản á, cái chế độ ăn uống rất là number one luôn. Chị thấy nhớ cái năm nào đó mà bị hai trái bom nguyên tử đó, mà người ta phải ăn chế độ như thế nào để mà giảm đi bớt cái chất độc trong con người mà không có bị cái vấn đề gì hết. Cho nên quý vị cố gắng tìm hiểu thêm về những cái vấn đề mà cái đời sống làm cho con người tăng trưởng tuổi thọ mà sức khỏe, là nên nghiên cứu về cái những người sống theo cái kiểu của Nhật Bản. Em nghĩ là vậy.
Cảm ơn Hiền Lương. Kính thưa quý vị, chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương đến đây xin chia tay cùng quý vị và xin hẹn vào kỳ phát thanh tới.
Em xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý vị đã ăn một buổi tiệc đầm ấm cùng gia đình rất là vui vẻ, và chia tay mọi người ai cũng chuẩn bị vào cái công việc mới. Thank you.